Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Chúng ta tiếp tục đoạn 6. Chúng ta đọc từ câu 8, bắt đầu chúng ta bước sang câu 14. Chapter 6, verse 8 to verse 14, the epistle of St. Paul to the Romans. Năm nay là năm truyền giáo, năm Thánh Phaolô tông đồ. Mỗi ngày anh chị em đi viếng, đi kính viếng đền thờ được Đức Giám Mục chỉ định, anh chị em được một ơn toàn xá. Không biết có ai đi không, còn nhớ không? Chúng ta học Thánh Phaolô và Đức Thánh Cha khích lệ chúng ta học Thánh Phaolô để biết Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta bắt đầu từ câu số 8, đoạn 6. Nhưng nếu ta chết là một với Đức Kitô, thì ta tin rằng ta cũng sẽ cùng sống với Ngài, bởi biết rằng Đức Kitô sống lại từ cõi chết, không còn chết nữa. Sự chết không còn bá chủ được Ngài nữa. Ngài đã chết, ấy chính cho tội mà Ngài đã chết duy chỉ một lần. Ngài đang sống, ấy chính cho Thiên Chúa mà Ngài sống. Cả anh em nữa cũng vậy, hãy kể mình là đã chết rồi đối với tội, và đang sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Vậy tội chớ ngự trị trong thân xác chết dở của anh em, khiến anh em phải nghe theo các đam mê của nó. Anh em đừng hiến chi thể mình làm khí giới bất chính cho tội, nhưng hãy hiến dâng cho Thiên Chúa chính mình anh em như những kẻ đã thoát cõi chết mà được sống, và chi thể anh em làm khí giới công chính cho Thiên Chúa. Vì tội sẽ không bá chủ được anh em nữa, vì anh em không ở dưới luật, song là ở dưới ân sủng. Anh chị em có hiểu Thánh Phaolô nói gì không? Anh chị em ở đây có ai đã từng chết qua một lần chưa? Có ai chết qua một lần chưa? Rồi được cải tử hồi sinh đó. Có ai trải qua cái cảm nghiệm chết chưa? Chết để cái được cứu sống lại, chắc chưa phải không? Tôi cũng được Chúa cho vài lần. Còn bé tí tẹo tẹo teo, đáng lẽ là chết chết ngộp, chết đuối trong cái ao đó. Một lần tôi đã kể cho anh chị em khi bị đụng xe, còn đứng đây và hít thở được bầu không khí trong lành này, đó là một hồng ân. Và từng hơi thở chúng ta đang hít vào trong buồng phổi, đó là một hồng ân trân quý. Được từng hơi thở của mình thì chúng ta được bình an trong tất cả mọi sự. Điều chúng ta có hay điều chúng ta không, chúng ta vẫn vui lòng, bởi vì ý thức được tất cả mọi sự đều là hồng ân của Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói rằng chúng ta hãy kể như mình đã chết, và đã chết rồi, và chết cho tội, chết rồi đối với tội. Chúng ta đã đọc đoạn này rồi, và chúng ta đang sống. Đang sống, sự sống chúng ta đang có là cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Tôi bảo đảm với anh chị em, nếu không thấu hiểu được, không nắm bắt được chân lý này thì anh chị em tiếp tục khổ. Ở đây có bao nhiêu người từ lần đầu tiên, trước tiên là lần đầu tiên đến đây, giơ tay lên cho thấy ai lần đầu tiên, bao nhiêu người lần đầu tiên đến đây, từ đâu đến, ở đâu đến? Texas, từ Texas, thấy mặt là giống giống Texas rồi, giống cowboy cowgirl. Ở đâu tới? Santana hả? Gần Santana nhưng mà không xa, gần chỉ có 20 phút lái xe, ngoài trừ trường hợp kẹt xe. Where are you from? I don't know. You were born here, right? Of course. You live in Long Beach, very close by. And you're from here too? Okay. You were born in Boston, okay. All right. I'm not American, I'm Canadian. But born in Vietnam, raised in Canada and educated in America and serving Americans. Okay, we're reading this part regarding the reason or the purpose of our death and our life. Why do we live? What do we live for? Or if we die, what is the reason to die? And St. Paul in verse 11 said, consider that you are dead, and you are dead to sin. And when you live, you are living now, your life is, you're living for God in Jesus the Christ. That's the point, okay. Anh chị em có biết cách chết cho tội, có biết cách chết từng giờ từng ngày đó, để dễ dàng, dễ hiểu hơn. Ở đây tôi hỏi một câu hỏi khó trả lời lắm, nó có tính cách cá nhân riêng tư đó. Ở đây ai là vợ chồng, có cặp vợ chồng nào đây không? Bao nhiêu người sống trong đời sống vợ chồng, giơ tay lên. Rồi đây là câu hỏi khó nè. Ai có ngừa thai không? Có ai đây ngừa thai không? Ai ngừa thai không? Sao ông giơ tay đưa tay lên không? Có ai ngừa thai không? Ai ngừa thai không? Khó. Bảo đảm với anh chị em, bảo anh đảm anh chị em không có nhà thờ nào hỏi như vậy đâu, mà cũng không cha nào hỏi như vậy đâu. Có ai ngừa thai không? Tôi đâu có nói điều hòa sinh sản, tôi nói ngừa thai. Nói ngừa thai, có ai ngừa thai không? Hả? Điều hòa thì khác, cái đó khác. Điều hòa tiết dục khác, còn ngừa thai khác. Không ai ngừa thai đâu. Hả? Ở con nhỏ hả? Uống thuốc ngừa thai hả? Cảm ơn bà can đảm làm gương sáng cho con cái, cháu chắc. Giờ hết rồi. Somebody translate to it for them, okay? So they understand what's going on. Okay. I guarantee you would never listen or hear any priest in any Catholic church from Catholic church asking the direct and bold question: do you use contraceptive? I'm asking it. We need to be open. Because people are so open, but they're not open about sin. We need to expose sin, put in the light of the sun, and then it's gonna burn it. They're gonna clear it up, cleanse it. Ngừa thai có được không? Hả? Không biết ngừa, không biết là trước kia có ngừa nhưng mà bây giờ biết rồi khỏi hả? Tại sao không? Đó không có giảng hả? Không có hề giảng. Đâu có nghe nói gì đâu. Ngừa đại thôi không? Thấy đẻ ra 3, 4, 5, 6 đứa con rồi, càng một tá, nửa tá rồi, thấy mệt rồi thì ngừa. Ngừa thai được không? Bây giờ ngừa thai được không? Trước được, sao không được? Nghe giảng là biết. Có mấy người chưa nghe giảng là biết chưa? Mấy cặp vợ chồng trẻ trẻ đó, tại sao không được ngừa thai? Thì hiển nhiên là có tội, nhưng mà tại sao là có tội? Giết người như thế nào? Người thai giết người như thế nào? Người thai giết người như thế nào? Có nhiều người hỏi họ, đây anh chị em đừng có nghĩ đây là cái vấn đề riêng tư cá nhân đâu. Nhiều lắm. Đây là vấn đề phổ cập. Để nói cái điều này để anh chị em hiểu thế nào là chúng ta phải chết cho tội và sống cho Thiên Chúa đó. 40 năm rồi, 40 năm Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục khi mà ngài viết ra cái hiến chế là Humanae Vitae đó. Khi ngài viết ra cái đó thì ở bên Hoa Kỳ này và ở bên Âu Châu cũng một số đông các giáo sĩ và có cả các giáo mục nữa chống đối, và họ ép buộc nhiều linh mục, nhiều tu sĩ ký tên vào để chống lại Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục nha. Phaolô Đệ Lục năm mấy Đức Cha Gioan Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Lục chết về băng hà về, nhớ không? 2005 hả? Phaolô Đệ Lục Gioan 23, Phaolô Đệ Lục phải không? John 23rd and then Paul the 6th and then gì nữa, ai nữa? Hmm? 78 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhất lên, rồi tháng sau ngày chết, rồi cũng 78 Gioan Phaolô đệ nhị lên, phải không? Đó, thì từ Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục đó có cái hiến chế đó, và giáo hội đó có nhiều người chống đối lại, và ngay cả dưới giáo sĩ cũng chống đối lại, ngày hôm nay ảnh hưởng rất là nhiều và làm cho thế giới Công giáo ở tại Hoa Kỳ này. Anh cho em biết có cái gia đình, đại gia đình của ông Kennedy đó, biết gia đình Kennedy không? Công giáo hết phải không? Đó là Công giáo đó, nhưng mà những người đó lại ủng hộ phá thai Công giáo đó. Đây không phải là kích án ai, nhưng mà cái thực tại nó như vậy. Họ ủng hộ phá thai, ủng hộ những cái chuyện như ngừa thai này nọ đó, tất cả bởi vì có một số người Công giáo chống nghịch lại đường lối của Đức Thánh Cha 40 năm rồi, năm nay đến 40 năm rồi. Và tại làm sao ngừa thai là một cái tội trọng và tội chết, tại sao và như thế nào đây, để chúng ta biết. Bởi vì ngừa thai đó, bởi vì ngừa thai thì cái đầu óc con người đó như thế này, nghĩ rằng khi mà mình ngừa thai thì quý bà quý ông, rồi nói 40 năm trước có những người bạn trẻ ở đây chưa sinh ra thời đó nữa mà, thì nghĩ rằng khi mà ngừa thai á có đỡ lo không khi mà ngừa thai á, những người đã trải qua ngừa thai rồi có thấy đỡ lo không? Khi mà bây giờ mình có 5-6 đứa con rồi ha, ông bà tổ tiên đó là phải có con đàn cháu đóng, khi mà cưới nhau á thì là chúc phúc cho con đàn cháu đóng, thì 1 đứa 2 đứa 3 đứa 4 đứa 5 đứa là bắt đầu rồi đó, 6 đứa là thấy là mệt rồi đó. Ai mệt? Người đàn ông mệt hay người đàn bà mệt? Ông đâu phải bà sao ông biết vậy? Bà than hả? Bà mệt nhưng mà bà than rồi ông mệt theo. Ở nhiều khi á, nhưng người đàn ông á, bắt người đàn bà ngừa thai hay là phá thai đấy chứ. Tại làm sao ngừa thai là tội trọng, mà tội trọng như thế nào? Bây giờ khi mà nói thôi giờ bà ngừa nó đi, hay là bà cột đi, hay là ông cắt đi ha, thì nói là làm thái giám đi đó, nói nôm na nó như vậy đi, nó trắng ra là như vậy đi, thì lúc đó còn lo nữa không? Còn lo có con nữa không? Cảm thấy như là mình tự do rồi. Tại sao mà các linh mục lại nói chuyện này? Tại sao Đức Thánh Cha, tất cả các Đức Thánh Cha từ Phaolô đệ lục đến nay Đức Benedicto cũng nói như vậy đó, tại sao các Đức Thánh Cha lại can thiệp vào trong đời sống riêng tư cá nhân, của đời sống của gia đình, của anh chị em? Tại sao vậy? Bởi vì nó có liên can đến sự sống và sự chết. Có nhiều người đến hỏi chúng tôi, gọi phone khắp nơi, cứ gọi đến hỏi hoài, không hỏi ai đi, hỏi các cha thì bắt buộc chúng tôi học và chúng tôi dạy. Thì do đó chúng tôi có nói tại sao mà hỏi, tại làm sao mà cấm giáo hội cấm ngừa thai? Đơn sơ lắm, khi mà một người đàn bà đã ngừa thai, cột hay là gì đó, cắt như thế nào đó, thì cái người đàn bà đó chỉ trở nên một phương tiện để cho bị lạm dụng thôi, một cái nơi để xả hơi thôi. Cái người đàn bà đó trở nên một phương tiện, không còn là một con người nữa, bởi vì không còn trách nhiệm nữa. Và một khi đã ngừa thai rồi đó thì không còn cái trách nhiệm để mà trung thành với nhau. Từ khi có cái việc ngừa thai, hay là có những cái phương pháp hay là dụng cụ để ngừa thai, thì cái số người gia đình mà ly dị nhau đó, bất tín bất trung với nhau đó, càng ngày càng gia tăng, và con số phá thai càng tăng gia thêm nữa. Bởi vì cái người đàn ông một khi mà ngừa thai rồi đâu có cần phải trung thành người vợ, có thể đi gặp bất cứ, ở bất cứ người nào, đâu nhất thiết là ở trong gia đình của mình nữa. À, người đàn bà cũng có thể như vậy, mà người đàn bà khó hơn, thì sinh ra tất cả những cái loại gọi là tệ đoan khác, những bệnh tật hiển nhiên rồi, nhiều vấn đề lắm. Và nhất là hạ phẩm giá của một cái người đàn bà đó. Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục ngài thấy điều đó, ngài là người duy nhất khi mà ngài đưa ra cái tông thư hiến chế đó, thì nhiều người chống đối, nhưng ngài mài ngài vẫn nhất quyết một lòng ngài viết ra, và đến ngày hôm nay chúng ta được cái phúc. Nhiều người Công giáo không chịu nghe, không nghe theo, là ngay cả giới giáo sĩ, tôi không hiểu trong nhà thờ của anh chị em giáo xứ, anh chị em có nghe giảng về cái điều này hay không, không hiểu những người đàn bà đã từng ngừa thai có cảm thấy như mình bị khinh khi không, hay là đến cái tuổi là over the hill, đến cái tuổi 40 rồi qua 50 đó, bắt đầu không còn nhan sắc như xưa nữa, thì cái người đàn ông có còn coi mình như là một con người, còn tôn trọng hay không? Và khi người đàn ông, người chồng không tôn trọng người đàn bà thì người đàn ông cũng không tôn trọng chính mình. Đây, ông Thánh Phaolô thấy điều này là lời Chúa nói tội chớ có ngự trị trong thân xác chết dở. Một khi dung túng cho cái tội ngừa thai thì dung túng cho tất cả những cái tội nào có liên can đến cái xác chết dở của mình, cái xác chết dở của anh chị em, khiến anh chị em phải nghe theo các đam mê của nó, làm nô lệ cho cái xác chết dở của mình. Mình nghe theo cái đam mê của nó, cái đó gọi là gì? Dục khí đó hả? Dục khí đưa đến cái chết. Dục khí làm cho mình rối loạn, đam mê làm cho tâm trí mình đó không còn trong sáng, rối loạn lên. Anh em, anh chị em đừng hiến chi thể mình làm khí giới bất chính cho tội. Ngừa thai đó là hiến thân xác của mình làm khí giới bất chính cho tội. Có phải không? Coi lại coi ông Thánh Phaolô nói cách đây 2000 năm. Trước đây 2000 năm. Đúng là 2000 năm đó, năm nay năm Thánh Phaolô. Vẫn còn đúng. Ngày hôm nay xã hội này khích lệ cho con người dâng hiến, hiến cái thân của mình, cái xác của mình, không còn coi trọng, không còn kính trọng cái thân xác của mình nữa. Mà thân xác đó đúng lý ra phải là đền thờ của Đức Chúa Thánh Thần, phải là nơi thần khí thánh của Thiên Chúa ngự trị, chiếm hữu. Còn đây ông Thánh Phaolô nói nè, đừng để cho tội, anh em đừng để cho tội, chớ để cho tội ngự trị trong thân xác chết dở của mình. Cả một cái nền văn minh văn hóa như vậy. Và từ cái chuyện ngừa thai thì nó đưa đến gì? Hiển nhiên phá thai. Rồi phá thai một cái thời gian sau đó thì người ta bị lờn, rồi lương tâm bị lờn, rồi người ta sẽ đưa đến những cái tội, tội ác khác. Thí dụ như tội ác ngừa thai vĩnh viễn đó. Mà khi ngừa thai vĩnh viễn tức là làm thay giám đó, thì người ta dễ dàng người ta đưa vào trong những cái tội. Ngày hôm nay người ta muốn muốn đổi lại hay định nghĩa lại những cái từ ngữ hết sức tốt đẹp. Thí dụ như gia đình ha, cái hình ảnh nghe đến gia đình là nơi hạnh phúc ấm êm ha. Lòng mẹ là cái nôi để mà cưu mang đứa con. Thì những cái từ ngữ đó bây giờ người ta đổi lại nội dung rồi. Gia đình đó bây giờ không phải là người đàn ông đàn bà, gia đình là đàn ông với đàn ông, đàn bà với đàn bà. Bởi vì đâu có còn lo về việc có thai hay là có con nữa. Bây giờ nếu mà không cần có con hay là không cần có thai nữa đó, không có trách nhiệm nữa thì có thể ở với ai cũng được. Đó, đam mê của xác thịt. Nghe thật là khó, làm không phải dễ. Nhưng mà nhiều lúc chúng ta cần phải phơi bày ra, như chúng tôi nói với các bà người Hoa Kỳ này nè. Mình phơi bày ra trước ánh sáng mặt trời. Anh chị em giặt giũ xong, ở Việt Nam chúng ta phơi ra để cho gió nó thổi và nắng nó đốt để cho nó khô. Phải phơi ra để thấy. Không phải là tôi nói điều này là các linh mục, cái giáo sĩ tu sĩ là hoàn hảo, hoàn chỉnh đâu. Nói ra là bởi vì chúng tôi thấy đây là bổn phận và mình cũng có cái lỗi nếu không nói. Anh em đừng hiến chi thể mình làm khí giới cho bất chính cho tội, cho bất chính cho tội, nhưng hãy hiến dâng cho Thiên Chúa chính mình anh em. Đây là cách thức chúng ta chết đối với tội và sống cho Thiên Chúa. Như thế nào là chết đối với tội và như thế nào là sống cho Thiên Chúa? Chết đối với tội tức là dâng hiến mình cho Thiên Chúa, dâng hiến chính bản thân mình, dâng hiến từng hơi thở, từng nhịp tim của mình, dâng hiến từng ý tưởng, ý muốn, ước muốn của mình cho Thiên Chúa. Có nhiều người khi mà tôi thấy rõ, có nhiều người nhất là giới trẻ, tôi lên trên San Jose giảng thì Đức ông có nói với chúng tôi, con nít thì hay đánh lộn, còn giới trẻ thì thích yêu, giới già là sùng sùng làm chính trị hay là ham tiền, và già hơn nữa thì muốn có tiếng nhưng mà muốn trở lại với Thiên Chúa. Còn nít thì đánh lộn, còn giới trẻ thì thích yêu, ăn sùng sùng tham tiền, làm chính trị, rồi già già đó, già thì đi vào trong cái thế giới đạo đức, trở lại mình biết mình gần đất xa trời rồi, làm như vậy có đúng hay không? Chúng ta xét lại. Nhưng mà anh chị em nhìn lại coi, chúng ta làm thế nào để chết cho tội bằng cách chúng ta hiến dâng thân mình cho Thiên Chúa. Và khi mà anh chị em nhìn lại, nhìn cho kỹ, khi mà chúng ta đi vào trong cái thế giới của xác thịt và dùng cái thân xác của mình làm một cái vũ khí, để mà lợi dụng đó, thì mình sẽ thấy đời mình nó nông cạn, nông cạn vô cùng. Mình giới hạn khắp nơi, chỗ nào mình thấy giới hạn rồi đó. Và đến lúc đó mình thấy mình cuộc đời nó vô vọng, nó không có ý nghĩa gì cả. Rồi đưa đến tuyệt vọng là không muốn sống, nghĩ rằng á, đời là thế gian này như vậy là hết rồi, chỉ có hưởng thụ là hết rồi. Nhưng mà kính thưa anh chị em, chúng ta nhìn và chúng ta nhìn sâu vào trong linh hồn mình, thấy có cả một cái chân trời thâm thẳm vô biên, một cái thế giới anh chị em á, cái xác thịt của mình, giác quan của xác thịt không thể nào nhận thức được đâu. Trên khi anh chị em ý thức, anh chị em trở về, anh chị em ý thức rằng mình là linh hồn có thân xác, mình là linh hồn trước, linh hồn quan trọng hơn. Linh hồn đó, thân xác chỉ là một chi thể của linh hồn thôi. Thì chúng ta sống như vậy và chúng ta sẽ thấy cái đời của mình á, cái cuộc đời này, cuộc sống của mình và chính mình có một cái chiều sâu mà chúng ta chưa khai thác đủ, là chưa thấy để mà khai thác. Có cái chiều rộng, có chiều sâu và chiều cao vô biên, đến mức độ có thể đón nhận được Thiên Chúa vào trong mình, để Chúa ở trong mình, để Chúa là chủ, làm chủ, ngự trị trong mình. Vô biên, không phải là chết là hết. Chúng ta đã biết rồi, trong những ngày qua, trong tháng qua đó, chúng tôi có nói với anh chị em, chúng ta sinh vào đời này để chết mà. Sinh vào đời này để chết. Và hôm thứ hai đã nói rồi, Chúa Giêsu đến là trời, Ngài xuống thế làm người, để mà Ngài chọc thủng cái bức tường kiên cố, không có một cái sức mạnh hay là trí khôn con người nào có thể phá được, phá hủy được cái bức tường của cái chết. Nhưng mà chính Chúa xuống, Chúa chọc thủng, Chúa phá tan tành cái chết đó, Chúa đi vào cái chết đó, và Chúa lấy thần khí thánh của Ngài, Chúa khôi phục, và Chúa dùng cái chết đó làm phương tiện, làm phương tiện để cho chúng ta cũng chết với Ngài và để được sống với Ngài, để chết cho tội, chết đối với tội và sống cho Thiên Chúa, để không còn làm tôi sự tội, không để cho tội ngự trị trên cơ thể của mình, không lấy cái cơ thể mình làm vũ khí hiến dâng mình cho cái tội đó. Chỉ có trong Chúa Giêsu Kitô thôi. Nói như thế này là nói những điều xác quyết nha. Tôi nói sao xác quyết như vậy, đó là chân lý, nhưng mà chưa đủ đâu để anh chị em hiểu một cách cụ thể và như thế nào để anh chị em có thể vượt thắng được. Chúng tôi nói những điều này thì đòi buộc anh chị em cần phải có một sự quyết tâm hay là dốc lòng thì chúng ta mới làm được, và dốc lòng với ân sủng của Thiên Chúa. Ở đây có ai đi thắp nến cầu nguyện cho quê hương đất nước Việt Nam không? Trong cách đây hai tuần gì đó, giới trẻ có không? Có ai biết Việt Nam Công giáo, đạo Công giáo, giáo hội đang bị bắt hại không? Có ai biết không? Ai không biết giơ tay lên, biết mà không? Có ai biết ở đây đó, ở Hoa Kỳ này á, tôn giáo là giáo hội Công giáo đang bị bắt hại không? Đang bị bắt hại đạo, có biết không? Có biết cái tại Hoa Kỳ này nè, có biết không? Có không? Có bị bất hại không? Có bị bất hại không? Để tôi nói cho các anh chị nghe nha. Một khi mà luật nó đã thành rồi, không như là gạo nấu thành cơm là thành cháo rồi đó. Mấy đứa nhỏ nhỏ như thế này đi học lớp mẫu giáo đó, kindergarten đó, nó vào lớp á, thì thầy cô giáo dạy à, đây nè gia đình nha con, đưa ra một đằng người đàn ông và một người đàn ông, đó là vợ chồng đó, vậy cho đó, đó 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 là yêu như vậy đó, đây hai người đàn bà đó. Từ lớp mẫu giáo á, họ sẽ dạy như vậy, và con cái cháu chắc của anh chị em á, nó phải học như vậy, nhồi sọ trong đầu nó như vậy đó. Và bây giờ á, đây là bắt hại tôn giáo như thế nào. Khi mà chúng tôi đứng đây, tôi không biết là 50 năm nữa còn có cái quyền đứng đây để mà tự do nói về lời của Chúa, nói về Chúa cho anh chị em nghe. Khi mà tôi đứng đây tôi nói về cái đời sống nó vô luân á, như là xuất sinh á, đàn ông với đàn ông, đàn bà với đàn bà, mà chính lời của Chúa, chính Thánh Kinh kết án cái tội đó là thấu trời cao đòi nợ máu đó. Mà chúng tôi nói như thế này, chúng tôi ở tù. Khi mà luật nó thành rồi đó, ở California, Massachusetts đó, nó thành luật rồi đó, thì bây giờ các linh mục đứng lên nói những cái điều này là điều sai, điều tội, thì chúng tôi mang cái tội chúng tôi phạm pháp là tội kỳ thị. Đừng có coi thường, đang có người á bắt bớ, đàn áp bên ngoài, đánh đập này nọ đó, nhưng mà không có bằng là sửa cái luật và áp dụng cái luật này cho toàn dân trên California hay là trên toàn quốc Hoa Kỳ. Anh chị em đừng có nghĩ là không bị bắt hại đâu. Sau này các linh mục không có dám, không có được quyền để mà dùng thánh kinh. Và nếu một khi anh chị em có thể, anh chị em đồng ý, anh chị em chấp nhận cho cái đời sống đồng hóa lưỡng ái đó là một cái đời sống hợp thức ha, anh chị em đồng ý đó, thì anh chị em đồng thời anh chị em khước từ Thiên Chúa, anh chị em không, anh chị em đồng ý là không còn tôn giáo nữa. Bách hại mà từ bên trong ra nó hại hơn, nó hại hơn là từ bên ngoài vào. Ngoài mình còn biết mình còn chống, còn bên trong mình đâu có ngờ đâu. Chuyện này có liên quan gì đến tôi? Đi bầu bầu có ích lợi gì đến tôi? Có tiền không? Người ta có thêm cho tiền welfare, tiền già, tiền gì hay không? Còn cái chuyện đồng phá liên ái hay là phá thai có liên quan gì đến tôi? Thôi khỏi đi bầu. Mình làm ngơ, lơ đễnh trong bổn phận của mình. Không lâu đâu, cái nữa anh chị em tôi không hiểu rằng 50 năm nữa các cha, các linh mục có quyền nói những cái điều này nữa hay không? Vì sẽ không còn tôn giáo. Thí dụ như ở bên Anh Quốc á, từ trên xuống dưới gọi là giáo chủ của Anh Quốc là bây giờ như vậy á, đồng phái lưỡng ái. Và cái ông mà lên làm là tổng giám mục của bên Anh giáo đó, đứng đầu á, giáo trưởng của Anh giáo á, ông nói là tôi suy nghĩ 20 năm rồi. Và tôi nói cái đó đâu, ông tuyên bố, ông viết ra, ông tuyên bố với báo chí, ông nói rằng tôi đâu có thấy là tội đâu, thánh kinh ông nói là tội. Từ đầu đã hư rồi. Từ đầu á, từ cách đây 500 năm, từ thời ông vua Henry VIII á, sửa cái luật lại. Sửa lại có nghĩa là cái từ ngữ vẫn y nguyên, nhưng mà bên trong cái ruột, cái lõi đó không còn nguyên nữa. Như cái mã bên ngoài á, tô vôi thật là đẹp, sơn phết thật là đẹp, nhưng mà ở dưới ở trong đó nó là cái xương thịt mục nát hôi thối trong đó. Anh chị em không có thấy đâu, ví dụ như những ai học khoa học mà khi nghiên cứu, người ta có lúc mà là nghiên cứu bỏ con ếch hay con cóc vào trong cái son đó, hay là cái bình thủy tinh đó, là bắt đầu đun sôi nó lên, nó vẫn sống đó chứ, nó vẫn sống á, nó đâu có biết đâu, từ từ nước từ lạnh rồi lạnh rồi ấm, ấm rồi nóng, rồi nó vẫn sống, nó vẫn kêu đó, nhưng mà toàn thân nó bị chín, toàn thân nó chín rồi chết rồi, nào nó không hay. Cái này nó nặng hơn là bên ngoài cái nữa anh chị em. Và vì vậy chúng ta thấy ông Thánh Phaolô nói trước, cần phải ý thức, mình phải ý thức trước đã. Mặc dù anh chị em đã ý thức rồi nhưng mà chưa có ai phơi bày ra. Lời Chúa, Đức Thánh Cha, Thánh Phaolô phơi bày ra, anh chị em đừng có dùng cái thân xác của mình làm cái vũ khí cho tội, làm khí giới cho tội. Để làm gì? Để chúng ta có thể sống cho Thiên Chúa. Bây giờ làm sao đây, nói cách cụ thể làm sao đây, bởi vì có nhiều người đặt vấn đề này cho nên tôi mới trình bày cho anh chị em để chúng ta cùng nhau nhìn phải làm gì. Thật là đơn sơ, không có phải là khó, nhưng mà không phải là dễ làm. Muốn làm á, thì đồ buộc mình phải có ý thức. Ý thức như thế nào? Chúng ta biết rằng trong mình có nhiều nộ khí, nhất là người đàn ông, trong người đàn bà có nhiều dục khí, có không? Không, cái dục á là cái dục vọng á, ví dụ như si mê hay là ganh tị ghen tuông ha, cái nộ khí cũng có, nhưng mà cái dục khí đam mê đó, ví dụ đưa ra cái hột xoàn á, có thấy mê không? Cà rá vàng ha, mê không? À, bây giờ tôi bảo đảm á, mấy ông mà đi theo các bà đi shopping á, có dục khí không? Đừng nghĩ dục khí là chỉ có thân xác thôi, đi shopping á thường mấy tiếng mấy ông, mấy bà đi bao nhiêu tiếng đồng hồ? Sơ 8 tiếng bằng 10 hả? À, ông chị thì khác rồi, chị tu rồi chị khỏi nói. Bao nhiêu, có những người như là tu vậy, các bà đi chợ bao nhiêu, 8 tiếng hồ mà thấy thời gian nó qua thật là nhanh á, đó là dục khí. Có chứ. Lâu lâu là nó dục khí đó, dục vọng đó, không phải là chỉ có về thân xác nhục dục mà thôi, cái dục khí là muốn. Chúng ta làm cái gì? Chúng ta làm cái gì? Để chúng ta đối diện với nó. Nộ khí trong người đàn ông có, dục khí trong người đàn bà có. Không phải là chúng ta nói vơ đùa cá nắm đâu, ai cũng có tất cả rồi, hải khí nữa. Khi người ta đe dọa mình hay là mình túng ngặt túng nghèo, mình mất một cái gì đó, mình cũng sợ. Cái chuyện đó bình thường, ai cũng có ba cái loại khí đó. Chúng ta làm gì đây? Trở lại với thần khí thánh của Chúa. Chúng tôi hỏi giới trẻ, đặt vấn đề cho giới trẻ. Hôm nay gặp với anh đại diện cho giới trẻ Công giáo ở miền Nam California này. Các bạn trẻ hay quá, Tôi đồng ý và tôi khích lệ cho anh em đi tổ chức thắp nến rồi cầu nguyện cho giáo dân giáo xứ Thái Hà, cầu nguyện cho dân Việt Nam. Tôi nói với anh đại diện này, nói bây giờ tôi có một chuyện á, anh hỏi chả có chuyện gì khác, có một cái gì khác để làm, kế hoạch nào khác làm khó khó lắm, tôi thấy giới trẻ không làm nổi đâu, không dám làm đâu. Cha nói cho con nghe, con làm được không? Chắc giới trẻ làm nổi mà. Tôi nói các anh các chị cầu nguyện thắp nến nữa, tôi mời quý anh chị chay tịnh với tôi. Không được đâu cha, không được đâu. Được thôi, khỏi cần idea, cái đó nó such a good idea. Chay tịnh cho hòa bình, chay tịnh cho tự do. Năm hai lần ăn chay là thấy mệt rồi. Cha đòi ăn chay đến 80 ngày, không nói được, giới trẻ không nói được. Làm việc lành, việc tốt, việc thiện được, nhưng mà hy sinh, dám hy sinh, mình dám hy sinh, mình bỏ mình á cho việc, cho một cái công ích nào đó, cho một cái mục đích tốt nào đó, mình dám làm những cái điều tốt lành, tốt, cái điều đó tốt hết á, nhưng mà dám bỏ mình hay không? Đâu có phải là bỏ cái gì, không phải là bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ ăn, bỏ uống, đâu phải đâu. Chỉ có đơn sơ thôi, trở về yêu thinh lặng, thích lắng nghe, ở với hơi thở của mình, thế thôi. Yêu thinh lặng, thích lắng nghe, ở với hơi thở của mình. Rồi đừng uống bất cứ loại nước nào mà có kích thích tố như là bia, rượu, cà phê, trà, tất cả chỉ uống nước lọc mà thôi. 80 ngày dễ hay khó? Khó hả? Có người nào nói dễ giơ tay lên, người nào nói khó giơ tay lên hả? Chịu nổi không? Ăn bình thường, làm gì cũng bình thường hết á, chỉ có uống nước lọc thôi. Có bao nhiêu người đã tham gia vào trong cái phong trào này rồi, phong trào mà chay tịnh cho quê hương á? Bao nhiêu người? Anh Phản hơi gãi gãi. Phần nữa, có người làm được, bây giờ đến gần 3 tuần lễ rồi đó, 3 tuần lễ rồi. Nó không dễ mà nó cũng không khó. Nhưng mà cái lòng, cái ý chí của mình á, nếu mà bây giờ tôi nói thật á, mình không uống bia, rượu, cà phê, trà gì đó, tất cả những cái chất nước mà có kích thích tố đó, cái đó đó, mặc dù chúng ta nói là nó không dễ nhưng mà vẫn làm được. Còn cái mà không dễ hơn đó là yêu thinh lặng, thích lắng nghe, ở với hơi thở của mình. Đây là cái lối chúng ta chết cho tội và chúng ta sống cho Chúa. Thử thinh lặng một tiếng hồ, yêu thinh lặng, được không? Thinh lặng lên giường nằm đánh một giấc là thinh lặng ha. Thinh lặng thôi, ngồi yên đó, không nói, nhất là các bà đó không nói. Có cái cô gì, cô tới đây nè, cô tới đây nói thôi. Không, tôi lên trên, cái bữa đó tôi lên trên Portland, Oregon, tôi giảng trên Portland, Oregon đó. Thì cái chị đó, chị tới cũng trẻ lắm, tôi nghĩ là cũng hai mấy, chưa tới 30 đâu. Mà chắc là nhìn cái khuôn mặt thì cũng xinh xinh sáng sáng đó. Mà lạ lắm là cái tóc nó cứ rụng xuống. Cha là ông cha cầu nguyện, nghe nói cha linh lắm, cha cầu nguyện cho con để con. Nó tí lý tí lý. Rồi bây giờ được rồi, tôi cầu nguyện cho chị, nhưng mà với điều kiện chị thinh lặng, chị làm việc cho tôi, làm một việc cho tôi. Cha làm gì, làm thinh cho tôi. Tôi bảo đảm với chị làm thinh á là tóc nó mọc lại. Không được cha, khó lắm cha, làm thinh khó lắm. Cố gắng được 2 tuần thì tóc mọc ra, rồi bắt đầu nói lại thì tóc rụng xuống. Tôi nói thật á, muốn có mái tóc đẹp á, cứ thinh lặng. Các bà cứ thinh lặng đi, các ông hết sức nể phục. Mái tóc đang bạc á, thinh lặng đi, tự nhiên nó xanh lại. Tóc còn xanh là tóc còn trẻ, còn khỏe đó. Thử. Tôi kể cái chuyện này rồi mà có người đến đây cũng vậy đó. Tiếng khàn khàn như thế này nè. Cha con nguyện cho con để mà con nói lại được, để con ca hát ngợi khen Chúa. Hát ngợi khen Chúa. thinh lặng đi thì sẽ hết mất tiếng bể tiếng. Thử yêu thinh lặng đi, tôi bảo đảm với anh chị em, những cái khổ trong cơ thể hay là cái nỗi khổ trong lòng á, cái đau cơn đau nhất ở trong cơ thể, một cái nỗi khổ trong lòng mình đó, và anh chị em thinh lặng, anh chị em chỉ đứng yên đó và anh chị em đối diện với nó đó, thì nó sẽ hành mình khủng khiếp lắm. Nhưng mà thử đi, để cho nó hành mình rồi mình nhìn vào nó, yêu thinh lặng mà lắng nghe cái tiếng khổ, cái tiếng, cái nỗi khổ của lòng mình, hay là tiếng người ta chửi mắng, hay là ai hiểu lầm, hay là vu khống mình, nghe nó đi. Yêu thinh lặng, thích lắng nghe, mình sẽ thấy khỏe, mình có một cái sức mạnh không thể tưởng tượng được. Rồi chúng ta sẽ nghe cái gì? Chúng ta nghe những cái lời nói làm cho mình bực, cái nộ khí nổi lên ha. Hoặc là nghe những cái lời người ta đe dọa mà làm cho cái khí mình nó bị đàn áp, đè xuống, sợ hãi, hại khí đó. Hoặc là nghe những cái tiếng dụ dỗ, cám dỗ để mà chúng ta theo đuổi những cái tính hư tật xấu của mình, những cái cơn si mê đó, mình làm toán loạn tâm hồn của mình, để mình lắng nghe nó. Lắng nghe nó không phải để lắng nghe, mà chúng ta lấy nó rồi chúng ta làm cái vũ khí, chúng ta thở nó ra, ở với hơi thở, thở nó ra hết, tống khứ ra hết. Người ta chửi anh chị em thở ra, người ta khen anh chị em thở ra, khen hay là chửi không thành vấn đề, khen chê không thành vấn đề, cứ thở nó ra, thinh lặng lắng nghe. Chưa chắc là lời khen là ích lợi, mà lời chê á là vô bổ đâu. Nhiều khi người ta chửi mà là thầy của mình, là dạy cho mình nhiều hơn là người ta khen mình, nó hay quá, đẹp quá, giỏi quá, chưa chắc á, ngọt á, mật ngọt á, chết ruồi đó. Lời ngọt, ngọt xương. Thở ra, thở ra, ích lợi lắm. Tôi bảo đảm với anh chị em, cái cách thức này là cách thức chúng ta chết cho tội và sống cho Thiên Chúa. Nghe dễ, làm không dễ, nhưng mà cần phải nhất quyết, phải dốc lòng để mà làm. Và tất cả những việc chúng ta làm đây á, nó không ngoài tầm tay của mình, nó ở trong mình. Lắng nghe, chúng ta có hai cái tai, hai cái lỗ tai để lắng nghe mà. Thinh lặng thì anh chị em chỉ cần lắng nghe là nó thinh lặng rồi. Yêu thinh lặng, thích lắng nghe. Còn hơi thở thì trong buồng phổi mình rồi. Quá dễ đi, mà tôi bảo đảm với anh chị em thử đi. Tưởng tượng xem một người mà có thể làm được điều đó, rồi giới thiệu, rồi mùi cho một người khác làm việc đó, và ai nấy cũng vậy, thì gia đình mình ấm êm hạnh phúc, trên thuận dưới hòa. Rồi anh chị em sẽ thấy cái cộng đoàn nào mà người nào cũng biết yêu thinh lặng, thích lắng nghe, về nhà bà vợ chỉ thích lắng nghe và yêu thinh lặng thôi, còn ông chồng thì tha hồ mà nói, thì gia đình ấm êm hạnh phúc lắm. Ông nói gì ông nói mặc kệ, tôi cứ ở với hơi thở, tôi thở ra thôi, ông nói gì tôi cứ thở dài thôi. Sao chị muốn cự hả? Nói ông trả lời hả? Ông cự hả? Tại sao bà thinh lặng vậy? Tôi đang yêu thinh lặng, thích lắng nghe để tôi thở hơi ra. Như vậy đó, có cự không, bị cự không? Tôi chưa nói gì hết, mấy bà trả lời hết rồi, đâu có yêu thinh lặng, thích lắng nghe đâu. Khi dễ đâu, không. Khi mà nói như vậy thì mình nói trong thinh lặng, nói không, tôi không khi dễ ông, mà tôi yêu thinh lặng, mà tôi lắng nghe thâm sâu, tôi lắng nghe tấm nỗi lòng của ông, để cho ông nói. Thấy không? Nhiều khi á, tôi nói mà ông không được quyền nói, bây giờ ông cứ nói đi. Tôi yêu thinh lặng và tôi thích lắng nghe, tôi thích nghe ông lắm, cứ nói đi. Và nói chưa đủ, nói thêm đi để tôi nghe. Tôi bảo đảm với các bà yêu thinh lặng, thích lắng nghe, ở trong hơi thở thì các ông không bao giờ muốn về Việt Nam thăm viếng quê hương nữa. Tôi nói thật á. Rồi các bà tóc thì nó mọc ra thật là đẹp ha, mặt nó xinh xắn, rất là dễ thương, cho nên nó không còn thèm ai nữa, không còn ra ngoài vườn khác để mà thăm hoa nhà người ta nữa. Thử đi. Và tưởng tượng xem, người Việt nào cũng vậy, cái tiếng, cái chữ Việt là như vậy, siêu Việt, vượt, nó có chiều sâu, chiều cao, chiều rộng, chữ nó nghĩa là như vậy đó. Mình chưa có biết, mình trở về với cái gốc của mình, chữ chữ ở, ở với hơi thở, yêu thinh lặng, thích lắng nghe, thật là đơn sơ. Để chết cho tội, sống cho Chúa, không để tội ngự trị trên cơ thể của mình, hay là mình dùng cơ thể của mình, cái xác thịt của mình làm vũ khí, mà chúng ta dùng cơ thể mình làm khí cụ cho Thiên Chúa, đem tình yêu của Chúa đến mọi người. thánh thư tin mừng, thư Roma, câu 11 đến câu 14. Cả anh em nữa cũng vậy, hãy kể mình là đã chết đối với tội và đang sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Vậy tội chớ ngự trị trong thân xác chết dở của anh em, khiến anh em phải nghe.
Ừ, cũng phải là cái gì?
Anh em đừng hiến chi thể mình làm khí giới bất chính cho tội, nhưng hãy hiến dâng cho Thiên Chúa chính mình anh em như những kẻ đã thoát khỏi chết mà được sống, và chi thể anh em làm khí giới công chính cho Thiên Chúa. Vì tội sẽ không bá chủ được anh em nữa, vì anh em không ở dưới luật, song là ở dưới ân sủng. Về luật và ân sủng, và chúng ta đã cùng nhau thì với Thánh Phaolô Tông Đồ thiết lập luật đức tin, luật từ bên trong ra chứ không phải luật bên ngoài áp đặt vào. Luật bên trong đó là luật của ân sủng. Và chúng ta cũng đã nói về thân xác của chúng ta, có nhiều người đã dùng thân thể của mình làm khí giới, làm cái thân xác mình làm khí giới cho điều bất chính hay là cho tội. Thì Chúa Giêsu, theo Chúa Giêsu thì chúng ta nói dùng thân xác của mình làm khí giới cho đức công chính của Thiên Chúa, hay là làm khí giới công chính cho Thiên Chúa. Trở lại với anh chị em câu 11 và câu 12 nha, câu 11 và câu 12. Chúng ta đã dùng cả một tuần lễ để học câu 11. Anh em nữa, cả anh em nữa hãy kể mình là đã chết cho tội và đang sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Vì tội chớ có ngự trị trong thân xác chết dở của anh em, thì anh em phải nghe theo các đam mê của nó, lời Chúa, và hiểu lời Chúa đúng như đời sống của Chúa Giêsu Kitô, đúng như đời sống của Thánh Phaolô đó. Thì tôi đặt câu hỏi này cho anh chị em: trả đũa và trả nợ, trả cái nào dễ hơn? Trả đũa và trả nợ, cái nào dễ hơn? Trả nợ và trả đũa, trả nào dễ hơn? Ai nói trả đũa dễ hơn giơ tay lên. Còn mấy người kia làm sao? Không. Trả đũa và trả nợ, cái nào dễ hơn? Nợ dễ hơn. Trả nợ dễ hơn hả? Chị trả nợ dễ hơn phải không? Sợ trả đũa lắm phải không chị? Bây giờ đặt lại câu hỏi thêm đó: trả đũa và trả nợ, trả cái nào nhanh hơn? Ai trả đũa nhanh hơn giơ tay lên. Còn mấy người nào trả nợ nhanh hơn giơ tay lên. Trả nợ nhanh hơn. Chỉ có hai người trả nợ nhanh hơn thôi. Còn mấy người kia không giơ tay là sao? Nhưng mà đó, nói thì đa số thắng thiểu số phải không? Đa số là trả đũa nhanh hơn và trả đũa nặng hơn phải không? Trả đũa mệt lắm phải không chị? Chị trả chưa mà sao chị biết mệt? Chị bị người ta trả đũa chị rồi. Bị rồi không? Tại sao trả đũa nhanh hơn và nặng hơn là trả nợ? Hả? Bởi vì trả nợ đó, làm không? Trả nợ đó là một sự thống khổ vô cùng, còn trả đũa là sự khoái trá. Mấy người nghe lời Chúa và soi vào lòng mình đi, còn có đúng như thế hay không? Không, coi mình có làm như vậy hay không. Đúng, nhưng mà mình có làm không? Phải không? Khi mà trả đũa đó, nó vừa nhanh, phải không? Nó vừa nhanh nhẹ và thoải mái nữa, sảng khoái mà đỡ tức nữa, phải không? Cái bà này bà nói đỡ tức nữa. Trả đũa đỡ tức. Người ta chửi mình thì mình chửi ngay lại liền tức khắc, phải không? Người ta nói bậy lên sạc liền đó. Khoái không? Khoái khẩu hả? Còn trả nợ có khoái không? Trả đũa rây rứt lắm hả? Chị này tốt lành lương thiện hả? Rây rứt lắm, cho nên chị đâu bao giờ trả đũa ai hết đâu. Có trả chén người ta chưa? Nói tức là cho người ta khổ, mình cũng đau nữa. Cho nên tốt á, chỉ có mình chị Năm thôi. Trong cái tầm tay của anh chị em á, nhìn lại cái bản tính của con người á, chúng ta làm cái gì dễ hơn, ta nói cái gì nặng hơn, cái gì nhanh hơn, cái nào dễ hơn? Trả đũa và trả nợ cái nào dễ hơn? Chị Năm, trả đũa với trả nợ nào dễ hơn? Không, nhưng mà cái nào dễ hơn thôi, không hỏi nhanh, không hỏi nặng nữa, cái nào dễ hơn? Trả nợ với trả đũa đó, chị trả cái nào dễ hơn? Đã thực trong cuộc đời của chị, trả nợ có dễ hơn không? chả đũa dễ hơn, không có nhân nữa, dễ dễ chứ không có nhân trong đó nữa, nhân dừa, nhân chuối, đủ nhân đậu, điểm nào dễ hơn? Chả đũa dễ hơn phải không? Khoái mà, ai cũng thích chả đũa chứ. Nếu mà mình không thích chả đũa đó, ở đây ai thích luyện trưởng vậy? Ai coi phim trưởng mà giơ tay tao coi bao nhiêu người phim trưởng? Thần Điêu Đại Hiệp với Anh Hùng Xạ Điêu gì phải không? Hồi xưa thì cũng, nhưng mà có thích không? Có thích không? Khi mà gì cái ông gì mà ông cục một tay đó, ông vung gươm ra ông đánh người ta te tu luôn, học được võ công á, trả thù được đó, trả đũa được đó, thì anh chị em thấy thoải mái trong lòng không? Mình thấy dễ chứ, làm sao học được võ công cao cường ha, rồi luyện tập như thế nào được cái gì đó, gì ngộ ngộ đó ha, cái gì ngộ đó. Còn không biết, không phải tôi ngộ không anh, không phải à, đúng rồi, cái kỳ duyên kỳ ngộ gì đó, rồi cái được cái võ công rồi đi trả đũa. Mình thích đó chứ, mình không trả được người ta trả, mình khoái chí phải không vậy, khoái lạc. Hay là bây giờ ở đây á, chắc ở đây có nhiều người rất là yêu mến cộng sản luôn, có ai yêu mến cộng sản không? Có ai thích cộng sản không? Nhưng mà có bao giờ chửi cộng sản chưa? Chửi mạnh hả? Nhưng mà mình chửi á, người ta chửi cộng sản á, thì mình thấy thích hơn là mình chửi thích hơn. Mình tức nó, mình chửi nó hả? Nhưng mà nhiều khi mình chửi xong mình áy náy trong tâm hồn phải không? Có áy náy không? Chị không áy náy hả? Người nào có áy náy không? Về nó bây giờ tôi chửi người ta xong cái lương tâm tôi đem tôi chửi người rồi đi xưng tội chứ. Đáng bị chửi hả? Chị không có xưng tội thì chị chửi cộng sản hả? Chưa bao giờ hả? Chửi là làm ăn tội rồi. Đáng tội, nhưng mà cũng là mình chửi là mình mở miệng làm dơ miệng mình tội rồi. Do đó nó thúc cho người khác chửi. Mà khi nghe người ta chửi trong đâu báo chí, đọc báo mà người ta chửi kẻ thù của mình á, hay là trên radio, tivi người ta chửi kẻ thù của mình á, mình thấy sướng lỗ tai hả? Cái đây á, là cái bản tính tội lỗi, là bản tính nguyên tội của con người đó. Mình thích, nó nằm trong tầm tay của mình đó, trả nợ thì là gánh nặng, nhưng mà trả đũa đó là khoái lạc à, nằm trong bàn tay của mình đó, dễ làm lắm, không có khó. Bây giờ đừng nói cộng sản, đi ngay trong nhà của mình đó, anh chị em thấy như thế nào? Tôi trở lại gia đình nha. Người đàn bà giết chồng và người đàn ông đập vợ, cái nào dễ hơn? Đàn ông đập vợ dễ hơn hả? Sao mặt chị hầm hầm mà thế này, mà nói đàn ông đập vợ dễ hơn, chắc bị đập nhiều lắm rồi sao mà bị rồi phải không hả? Nhưng mà có nhiếc không? Không bao giờ nhiếc hết hả? Tức lắm hả? Nhưng mà có nói câu hai câu gì cho nó đã đỡ tức không? Khi mà bị đập rồi mình làm cái gì? Chửi lại hả? Mà chửi đập thêm nữa gì phải không? Chửi xong là chạy chứ, chửi đứng đó nó đập chết phải không? Sao cười vậy, thấy thích thú quá chị? Sao nói trúng tim đen hả? Chửi xong chạy liền, thủ sẵn không? Chửi xong cho đã cái miệng, đâu đánh lại đâu, chạy ngay phải không? Hay là bắt phone lên gọi chửi một trận rồi cúp phone, hay là giấu cái ID, phone ID đó, chửi một trận phải không? Nó nằm trong tay của mình đó. Bây giờ đó, khi mà người ta đánh mình, người ta chửi mình không phản ứng lại mà mình nói lời êm ái, ngọt ngào, bình an, thứ tha, phải không? Mình nói lại, có bao giờ anh chị em làm việc đâu, nói lại những cái lời người ta vá vào mặt mình một cái, hay là người ta chửi vào mặt mình một cái, điều đó làm dễ không? Tại sao khó vậy? Biết là Chúa dạy như vậy đó, biết Chúa bảo như vậy mà Chúa làm như vậy đó, tại sao vậy hả? Nộ khí nổi lên rồi không? Nộ khí quên đi mất tiêu. Nộ khí nổi lên, thấy không? Nộ khí mà đùng đùng nổi dậy đó. Thì như nó bốc ra, thì nó bộc ra hiển nhiên rồi. Nó nằm trong tầm tay của mình đó, nó thật á, là cái nộ khí nằm trong tầm tay của mình, nó sẵn trong lòng mình đó. Rồi mình chửi cũng vậy, nó sẵn trong miệng của mình, nó dễ lắm. Anh em thấy, anh chị em biết, anh chị em quan sát thì nhìn thấy mà biết. Bởi vì con cái đó, tôi thấy mấy đứa nhỏ nè, nó ngồi đây nè, đâu tôi không hiểu là, tôi không biết, tôi không tin rằng trong các trường, các lớp học, các thầy cô giáo dạy cho con cái của anh chị em nó biết văn tục, hay là nó biết nói xấu nhau, hay là nó gọi tên nhau, nó học được rất là nhanh, nó nằm trong tầm tay của nó nằm trong cái môi miệng của nó đó. Dễ dàng lắm. Học cái gì học, nhưng mà học những cái điều xấu á, rất là dễ, nằm trong tầm tay của mình. Và vì vậy đó, khi chúng ta đọc lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta đã nói về nộ khí rồi không? Nộ khí đưa đến sự chết. Rồi chúng ta nói về hãi khí, khi mà người ta tấn công mình hãi, mình khiếp. Có thể là mình chạy đi, hay là mình co ró lại, còn không mình nổi giận lên, mình tự vệ. Hai cái đó nằm trong mình. Rồi cái dục khí nữa, khi mà thấy cái gì đẹp hay là gì ngon, hay là gì cái gì hay á, mình thích thú, mình thèm thuồng, mình theo. Có những người cứ hiểu theo cái nghĩa hẹp dục khí, không có phải chỉ có là trong nhục dục mà thôi. Dục khí có thể là tiền bạc, có thể là quyền chức, có thể là cái ghế ngồi địa vị đó. Cái dục khí nó nằm trong tầm tay của mình, trong nắm tay của mình đây này. Và khi mà người ta tước đi cái gì mình muốn thì anh chị em sẽ có cái nộ khí nó bốc lên. Biết điều đó rồi, người ta tước đi cái người mình yêu thương, hay là cái địa vị của mình, người ta chọc bị gạo đó, làm cho mình mất tiếng, làm ố danh mình, bố nhỏ đó, mình tức lên, mình chửi. Đơn sơ lắm, cái thứ anh chị em, nó nằm trong, cơ bản nó nằm trong tầm tay của mình. Và tôi thấy cái điều này, ông Thánh Phaolô cũng thấy điều đó. Ông Thánh Phaolô nói rằng á, tất cả những điều xấu á, tôi thấy tôi làm dễ dàng vô cùng, như là trả đũa. Làm những cái điều xấu dễ dàng lắm, còn mình làm một điều tốt á, thì khó khăn vô cùng, phải kỷ luật, phải tự mình rèn luyện, hay là tự mình kiềm hãm mình, tiết chế đó. Và ngay cả bây giờ chúng ta có kiềm hãm, mà chúng ta tiết chế đi nữa, chúng ta một lúc nào đó cũng bung ra. Kỷ luật thì kỷ luật, cách mấy đi nữa cũng bung ra. Đụng chuyện là không biết tại sao mình làm điều mình không muốn làm. Bây giờ tôi lấy ví dụ rất là cụ thể. Anh chị em, những ai ở đây đã tham gia vào trong 80 ngày chay tịnh rồi, giơ tay lên. Cầu nguyện cho quê hương, cầu nguyện cho hòa bình, và chay tịnh cho tự do. Ai tham gia vào rồi? Tham gia vào giữ được bao nhiêu ngày rồi? Không nhớ nữa hả? Có nghĩa là giữ đàng hoàng tử tế phải không? Giữ chay tịnh đàng hoàng tử tế phải không? Có dễ không? Có phải không? Nhưng mà có bị cám dỗ để mà bỏ chay không? Bỏ như thế nào? Khi mà thấy sáng sớm cái mùi cà phê nó bốc lên thơm phức phải không? Đó, như vậy đó. Có uống cà phê không? Có thèm không? Có cái bà nào ngồi đây nè, bà nói với tôi đó là con uống cà phê mà con tưởng tượng như uống nước đó. Tưởng tượng như uống nước. Uống chay tịnh là uống nước thôi, không có uống chất kích thích, rượu bia cà phê trà, bất cứ cái gì mà nó có kích thích ở trong đó đó, soda rồi đó, không uống. Nhưng mà ngồi cái nhìn cái ly cà phê và uống vào, nói như mình uống nước. Uống nước thằng tôi về nó nói xấu rồi, nó chơi khó, kỷ luật khó lắm. Mà mình bị cám dỗ đến lúc nào đó cái mình quên, mình lấy cà phê ra mình uống, mình khát quá mình lấy cà phê ra mình uống, mình tưởng tượng là nước, và nói là lỡ rồi, mau quên lắm. Cái chuyện mà kỷ luật á đã là khó, mà mình kỷ luật, mình ép mình không làm những điều mình thích. Cái dục vọng của mình là cái dục khí mình đó, mình không làm theo cái dục khí đó, nó không có phải là cái chuyện dễ. Bởi vì vậy đó, ông Thánh Phaolô đã truyền cho chúng ta lời của Chúa, nói qua Ngài rồi Ngài để lại chúng ta cái lời này để anh chị em biết cách thức. Tuần trước chúng ta đã nói rồi, đã cùng nhau học đó, là cái cách thức đó là phải chết trong Chúa Giêsu Kitô. Phải đi vào trong cái chết của Chúa Giêsu Kitô để được sống lại với người. Nói có vẻ trừu tượng, nhưng mà trở ngược lại, tôi lặp đi lặp lại một cái chân lý, một cái thực tại mà anh chị em hay quên, tôi cũng hay quên. Đó là chúng ta sinh ra vào đời này để chết. Đời này là đời chết. Vào hiểu như vậy. Bởi vì trước sau mình cũng chết. Mình chào đời là mình bắt đầu bước vào trong cái thời gian, cái con đường đó, mình tiến gần đến cái chết của mình. Cái sự thật đó là như vậy. Sinh vào đời là sinh vào cõi chết. Anh cho em nhìn đi, ngày hôm nay qua rồi, trời á đã, mặt trời á đã lặn xuống và chìm xuống rồi. Là chúng ta bước qua một cái ngày mới, gần tới cái ngày mình chết đó. Mỗi ngày là một cái bước tới gần sự chết của mình, của bản thân mình. Chúng ta ý thức điều đó, nhưng mà chúng ta lại không có cái khả năng để mà thắng được cái chết, cái cõi chết, cái bức màn đêm tăm tối đó, như bức tường thành kiên cố mà không có một cái sức lực nào của nhân loại, của con người, hay là bất cứ một ai trên thế gian này thắng được cái đó. Chỉ có mình ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô thôi. Ngài bước vào cõi chết, Ngài chọc thủng là phá tan cõi chết. Những anh chị em thấy trong cái ảnh lòng Chúa thương xót này đó, ở bên đằng sau á là gì? Là đen tối, là sự chết. Ngài chọc thủng đó, Ngài đi vào trong cõi chết, Ngài phá tan cõi chết, Ngài đi ra. Với anh chị em thì có mình Chúa Giêsu Kitô, do đó mình phải đi vào cái cõi chết với Chúa. Cõi chết bên ngoài, rồi Chúa đi vào trong cõi chết, thì mình đi trong cái cõi chết, đi trong Chúa đó, thì chúng ta sẽ đi với Chúa, đi qua cõi chết, đi vào trong cõi sống với Chúa. Thì như vậy, nói như vậy đó, vẫn còn, có lẽ là vẫn còn trừu tượng đối với nhiều người nhé. Bây giờ như thế này, anh chị em lấy lại câu 12 với tôi nhé. Câu 12, ông Thánh Phaolô giải thích cho, ông Thánh Phaolô trong câu 11 nói rằng anh em hãy kể như mình đã chết rồi, kể như mình đã chết rồi. Cái điều quan trọng là kể như, anh chị em kể như mình đã chết rồi, thì anh chị em không có bất an trước bất cứ hoạn nạn hay là những cái áp lực hay là bệnh tật nào đó. Mình kể như mình đã chết, quan trọng ở chỗ đó. Anh chị em biết khi từ còn bé còn nhỏ anh chị em đã sống như vậy, kể như nhá, trong đầu, trong trí, trong tâm mình đó, khi còn bé đó, không biết lớn lên đó, anh chị em nhớ mình muốn làm cái gì không? Có cái cơn mộng, cái giấc mộng nào không? Cái ước mơ nào không? Mà anh chị em thí mà thí dụ như một cái người mà ước mơ đó lớn lên đó là sẽ làm bác sĩ hay là làm luật sư cái gì đó, mình ước mơ là mình khi mà lớn mình không còn đói nữa, mình có nhà, mình ước mơ đó thì mình sống cho cái tưởng đó, mình kể như trong đầu mình kể như mình cứ mơ tưởng cái đó và mường tượng hoài thì trước sau mình cũng thực hiện được. Anh em nhớ lại đi, khi còn ở Việt Nam đó, anh chị em có mơ tưởng đi sang Hoa Kỳ không? Có không? Anh chị em có tưởng tượng ra Hoa Kỳ như thế nào? Một cái gọi là thiên đàng tại thế gian mà, phải không? Và có cầu nguyện cho rằng một ngày nào đó con được sang Mỹ không? Có cầu nguyện không? Mơ rồi cầu, rồi cầu rồi cái tìm cách để mà đi sang, cho dẫu phải tìm cái phương tiện nó không có công chính ấy mấy, có thể là một cái phương tiện với phương cách đó, bất chính để đi sang đây. Nhưng mà mình mơ, mình tưởng, mình cầu, rồi mình thực hành, mình kể như đã có rồi. Khi mà anh chị em đã kể như đó, anh chị em mơ tưởng như vậy đó, kể như đã có rồi. Có nghĩa là sao? Cái mơ ước để được tự do hả? Nó nằm trong mình, nó sống trong mình, nó ở trong mình. Mình ngủ với nó, mình ăn với nó, mình đi cũng nghĩ đến nó. Những người đi vượt biên á, các anh đây nè, đi vượt biên á, mơ tưởng suốt, có không? Mơ tưởng đi vượt biên một lần không được, hai lần, ba lần, mười lần, mười ba lần, để nó sống trong mình đó, nó làm chủ cái tư tưởng đó, có không? Anh chị em nhớ lại, có không? Có những người vượt biên, những người nào không vượt biên giơ tay lên. Hay là bây giờ người nào á đi sang đây á, không phải là vượt biên nhưng mà HO được bảo lãnh giơ tay lên. Có mơ ước sang Mỹ không? Phải không? Trong mình đó, mà đến ngày mà được đi phỏng vấn, rồi đến cầu khẩn Chúa cho làm sao người ta phỏng vấn con thông, hay là con bị đặt cái gì đó, có không? Rồi cái làm sao mà đứng cái ngày được gọi lên rồi nó chuẩn bị đi và làm mừng trong lòng nó sao đó, nao nức không? Rồi đến khi lên máy bay, ngồi trên máy bay rồi vừa không biết sợ, rồi nó đi, nó cất cánh lên, rồi nó có kéo máy bay mình về lại hay không, như thế nào đó. Tôi không biết anh chị em có trải qua cái cảm giác đó không? Có người có, người không, người vượt biên khác, người đi theo sau khác. Thì anh chị em thấy khi mà chúng ta mơ ước, chúng ta kể như vậy đó, thì cái tư tưởng đó, cái ước mơ sống trong mình đó, chiếm hữu, nó chi phối hết tất cả mọi sự. Bây giờ một cái cảm nghiệm đó anh chị em, để anh chị em hiểu được thế nào kể như nha. Hay là bây giờ cưới vợ đó, lấy vợ đó, hay là lập gia đình đó, tôi cứ nghe mấy người ở đây ha, cứ viết vào trong sổ: lạy Chúa, lạy mẹ cho con tìm được một ý trung nhân đàng hoàng tử tế mà đẹp trai một tí xíu, hiểu không? Đó, cứ rồi tìm ý trung nhân. À, hay là lạy Chúa, lạy mẹ cho con của con, hay là cho tìm được một người con gái đàng hoàng tử tế gì đó. Không, cha mẹ thì cho lo cho con, còn những người á, không biết có phải là ế hay không, nhưng mà cứ cầu xin. Không, ý trung nhân trong tâm tưởng của mình nó có một cái hình ảnh trong đầu á, phải không? Tìm suốt cả cuộc đời đó, nó cái tư tưởng nó chi phối mình hết. Mình kể như mình có rồi, trong lòng mình là chủ cái hình ảnh đó rồi. Và đến khi gặp được phải chụp cho bằng được, phải không? Mình chưa có trong thực tại nhưng mà trong lòng đã rồi, kể như vậy. Đó là như vậy. Chúng ta đọc lời Chúa thì chúng ta sẽ thấy đây là cái kinh nghiệm hết sức cụ thể và thực tế, thiết thực đối với đời sống anh chị em. Nhưng mà đây là cái phương pháp mà chúng ta đã dùng, ông Thánh Phaolô viết ra, nhưng mà đây là lời Chúa để nhắc lại những gì anh chị em đã có rồi. không thì mình chay tịnh chi, phải không? Mình phải nuôi. Tại sao mà chúng tôi nói bây giờ mình cầu nguyện hòa bình và chay tịnh cho tự do? Thì mình phải đặt cái ước mơ đó vào trong của mình. Mình nói miệng không được, mình đặt trong mình mơ. Mình cứ ngủ mình sống mình cũng mơ. Mình cầu nguyện, mình ăn, mình đi đâu, mơ ước. Đầu tiên là như vậy, để kể như đã có tự do rồi, kể như đã có hòa bình rồi. Và mình phải làm sao để mà chia sẻ cái hòa bình, chia sẻ tự do đó cho người khác. Chúng ta làm được mà. Anh chị em nó có thể bỏ mạng mình để mà đi sang đây tự do, thì mình vẫn có thể bỏ mạng mình chia sẻ cái tự do mình đã có cho đồng bào không có. Đây không phải là làm chính trị, đây á là giải thoát tâm của mình, trí của mình, cũng của mình. Mà cái tự do mà anh chị em đang có đây, tự do thật. Ý thức tự do tại Hoa Kỳ này không phải là tự do thật, bởi vì chúng ta trở lại một thực tại là mình sinh vào đời để chết. Cho nên cái tự do này không phải tự do thật, mình phải chết. Ông Thánh Phaolô chỉ cho cái cách thức để chúng ta đi vào cõi tự do thật và cõi sống đời đời, đó là Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em giàu muốn hay không á, vấn đề là chỗ này. Anh chị em giàu muốn hay không, anh chị em cần phải biết cái mục đích của đời sống của mình. Phải biết mục đích đời sống của con người và của chính bản thân mình. Anh chị em phải biết mình sống ở đây để làm cái gì. Để làm gì anh Thành? Sống ở đời này để làm gì? Hả? Để làm tiền hả? Sống đời này để làm gì? Để tu hả chị? Để làm gì? Làm tôi cho Chúa. Nói sao mà nghe ngon ngọt, ngon lành. Mình sống ở đời này để làm cái gì? Mình phải tìm, mình phải tìm ra được. Mình thật sự mình không có biết đâu. Làm sao biết được cái mục đích đời sống của mình? Bởi vì anh chị em biết rằng chúng ta sinh ra đời, ai sinh ra mình? Ai sinh ra mình? Cái điểm này tôi dẫn anh chị em đến một điểm rất là quan trọng, nó có chiều sâu để anh chị em suy niệm nhé, suy niệm để thấy thấu. Anh chị em vào đời này có phải tự mình đem mình vào đời không? Ai đem mình vào đời? Ai đem mình vào đời? Nói cách cụ thể đi. Ai? Cha mẹ. Cha mẹ có biết mục đích đời mình không? Cha mẹ sinh ra mình, người tạo nên mình đó, trong cái thân xác cũng không biết mục đích của mình sẽ lớn lên làm cái gì. Có thể ước mơ như vậy đó, nhưng mà chưa chắc thành sự đâu. Cha mẹ còn không biết nữa. Thì mình phải trở lại đấng tạo nên mình. Giống như anh chị em đi vào trong rừng đó, gặp những người mọi, anh chị em đồ cho người mọi biết dùng không? Nó không biết mục đích đó là gì. Chính hỏi cái đồng hồ cũng không nói được nữa. Cái đồng hồ không biết mục đích nó là gì, mà hỏi cái người mọi đó không biết gì cả, cũng hỏi nó cũng không biết mục đích là gì. Có thể nó làm cái bông tai nó đeo ha, có thể như vậy. Nhưng mà khi hỏi đến người làm ra đó, làm ra cái đồng hồ đó, thì đó mới nói là đồng hồ bào chế ra để mà chỉ giờ. Và vì vậy á, chúng ta hỏi mình á, mình cũng không biết được. Khi mà chúng ta hỏi mình á, mục đích đời tôi là gì, thì anh chị em sẽ tìm những gì trước mắt, cái gì mà làm cho mình sẵn khoái lạc, như là trả đũa, trả thù. Người ta lấy của mình lấy lại, người ta đánh mình đánh lại. Cái bản tính tự nhiên nó như vậy đó. Phải hỏi cái đấng đó, cái đấng tối cao đó, Ngài chỉ cho cái mục đích cuộc đời của con người là gì. Và khi anh chị em thấy rõ được, mình không biết được, mình không thể nào trở vào trong tâm của mình, trong hồn của mình để mình biết được mục đích đời mình đó. Hiểu là như vậy. Khi mà như vậy thì anh chị em sẽ đặt nặng cái tôi mà. Khi đặt nặng cái tôi rồi, mình đặt cái tôi là tội rồi. Mình không biết được, phải trở về với Chúa. Thiên Chúa tối cao, Ngài chỉ cho mình biết mục đích là mình được hạnh phúc. Thì cách thức như thế nào? Thì bây giờ đây ông Thánh Phaolô nói, khi mà con người đó kể như sống như là mình đã chết đó, thì mình được bình an. Nhưng mà chưa đủ. Có những người á, khi mà anh chị em phạm tội, anh chị em xét lại đi, anh chị em á, trước khi trả đũa, trả thù hay là nói một lời nói nặng đối với bất cứ một ai ha, thì trong tâm của mình đó đã nuôi nấng rồi. Mình đã có những cái hình ảnh mình không để ý đâu, không ý thức đâu. Hình ảnh làm sao tôi phải nói cái lời nào, hay là tôi phải phản ứng như thế nào, cái tay tôi đánh như thế nào, hay là tôi chờ lúc nào. Anh chị em để ý đi, để ý lại cái tâm của mình. Mình có cái hình ảnh đó rồi, người ta đánh mình đánh lại á, là cái tay nó đã có rồi. Trong tâm mình đó, mình đã nuôi cái tư tưởng đó rồi, mình đã bị nhập tâm rồi, mình đã trở nên một với nó. Thì bây giờ ông Thánh Phaolô nói đây, cái khí giới đó, mình đừng có lấy thân xác của mình làm cái khí giới để mà phụng sự cho tội, làm khí giới bất chính cho tội là như vậy. Có nghĩa là anh chị em đã cưu mang cái sự bất chính trong tâm mình. Chính á là ngay, phải không? Ngay chính á, không là chính là thẳng, chứ ngay á là chính trực, là ngay thẳng, chính là ngay. Và trong mình nó không có ngay, trong mình nó đã nuôi nấng cái sự không có ngay đó, là không ngay thẳng đó, thì hiển nhiên anh chị em phản ứng là nó cũng vậy, cũng không có ngay thẳng được, và dễ dàng đưa đến tội lỗi. Bởi mình mang đó, mình đã ôm ấp nó trong lòng mình rồi, thì làm sao đây? Anh chị em đến với Chúa thì anh chị em ý thức điều này, chúng tôi thấy rõ điều này rất là quan trọng. Điều này mình không có khả năng để thắng được tội, bởi vì mình không có khả năng thắng được sự chết, mình không thoát được cái chết, bởi vì mình không thoát được tội thôi. Thì bây giờ làm sao đây? Anh chị em đi xưng tội biết bao nhiêu lần, đến tòa thương xót ăn năn thống hối tội lỗi, và chính cả chúng tôi những người tu hành cũng đi xưng thú tội lỗi rồi mình tái phạm. Mình cố gắng, mình nỗ lực đó, nhưng mà biết chắc một cái điều này, không có một con người nào, không có một thiên thần nào thắng được tội. Chỉ có một đấng duy nhất thôi, đấng vô tội, mà đấng đó là sự công chính. Và chúng ta đã nói sự công chính, điều công chính rồi. Chỉ có đấng đó thôi. Mà anh chị em ở trong Ngài, như ông Thánh Phaolô nói, phải đi vào trong cái chết của Ngài đó, ở trong Ngài, thì anh chị em mới thấy được là chúng ta thắng được tội, không phải do mình, nhưng mà do sức của Ngài. Có nghĩa là mình phải cưu mang chính Chúa phục sinh trong mình. Đây là nói thách cách một cách hết sức là thực tế nha. Anh chị em phải cưu mang, anh chị em phải để cho Chúa ở trong mình như chính Đức Mẹ cưu mang Chúa cứu thế đó. Cái người thánh là người như thế nào? Cái người thánh là cái người có Chúa trong mình. Mà càng có Chúa nhiều thì càng thấy người đó thánh thiện. Chứ không phải là người đó tập tành nhân đức hay là làm nhiều việc thiện đâu. Cái người đó là người có Chúa thật là nhiều, mà chúng ta thấy được sự hiện diện của Chúa nơi con người đó. Con người đó thánh thiện bởi vì Chúa ở trong con người đó. Như Đức là đấng được Chúa ở cùng mà, Thiên Chúa ở cùng bà. Và vì vậy đó, anh chị muốn thắng tất cả những cái thói hư tật xấu, hay là những cái gọi là nộ khí, hay là hải khí, hay là dục khí của mình đó, mình không có cái sức đâu. Mình phải nuôi nấng thần khí thánh của Chúa, và thần khí đó là thần khí thương xót. Và vì vậy anh chị em nào ở đây đi Las Vegas, giơ tay lên bao nhiêu người đã đi Las Vegas hôm cuối tuần rồi đó ha. Thì tôi có nói này để nhắc lại cho anh chị em, nhắc lại cho anh chị em để anh chị em làm sao mà ở trong Chúa. Và tôi thấy chỉ có một cách là để cho Chúa ở trong mình cưu Chúa, và để Chúa từ từ Chúa chiếm lấy hoàn toàn, thì mình không thể phạm tội được. Nghe cái câu mà ông Thánh Phaolô nói như thế này, câu này là mà chúng ta hiểu được tội sẽ không bá chủ anh em nữa, vì anh em không ở dưới luật, song là dưới ân sủng của Chúa. Anh chị em không có là nô lệ của tội nữa, tội không bá chủ anh chị em nữa, làm sao làm việc đó được? Chỉ có cái là Chúa bá chủ mình, Chúa ở trong mình thôi. Chúng ta làm gì? Thì anh chị em mường tượng ra cái bào thai đó, thai nhi đó, đứa con nó nằm trong bụng mẹ, thì nó chung quanh nó là mà cái trứng nước đó, không thì có nước, phải không? Thì mình phải trầm mình, ngâm mình trong thần khí thánh của Chúa. Và khi mà đứa bé đó nó hít thở đó, mà nó ăn á, thì nó cũng là lấy cái thịt của mẹ nó chứ, cái chất bổ của mẹ đó, mẹ nó là lương thực nó mà, phải không? Đứa con nó sống nhờ mẹ, mẹ là thức ăn cho đứa con. Chung quanh á là mẹ, mà trong miệng cũng ngậm mẹ đó, nó ăn là nó ăn thịt mẹ gì nữa, phải không? Rồi trong tâm của nó là cũng là tình của mẹ đó. Nếu mà tình yêu của người mẹ đó không có ở trong con đó, mẹ cứ nhìn cái bụng của mình, biết con mình trong đó, mà cứ thương yêu và chờ đến ngày sinh ra nó đó. Nếu mà mẹ không có đổ xuống tình thương đó, mà không có muốn cho nó sống đó, thì anh chị em biết là mẹ sẽ cắt thôi, mẹ sẽ chặt nó thành từng mảnh. phá thai, nạo thai, thì đứa con á nó phải ngậm, và nó phải có một cái ngậm trong đó, ngậm trong đó tình thương của mẹ, và nó thấm nữa, nó ngấm vào cái sức sống của mẹ, tình yêu của mẹ, máu của mẹ ở trong đứa con, ngấm vào trong thân thể, bởi vì mẹ với con là một mà. Thì anh chị em nói về cái cương mang là như vậy đó, cương mang Chúa cũng vậy. Chúng ta phải ngâm mình trong thần khí Chúa, chúng ta phải ngậm trong miệng mình tình của Chúa hay là khí của Chúa, chúng ta phải ngậm trong tâm mình khí của Chúa, thần khí của Chúa, và chúng ta phải ngắm để ngắm trong khí thánh của Chúa, từ trong ra ngoài, cái thưa anh chị em, từ ngoài ra, từ ngoài vào bên trong, ngâm mình trong khí, ngậm khí trong miệng, ngậm khí trong tâm, và ngậm khí trong hồn. Ngâm mình trong khí, ngậm khí trong miệng, ngậm khí trong tâm, ngậm khí trong hồn. Dễ dàng ha. Cái khí đó là gì? Thần khí thánh của Chúa, đó là tình thương. Thần khí thân thương xót thì chúng ta có thể nói như thế này: ngâm mình trong tình, ngậm khí trong, ngậm tình trong miệng, ngẫm tình trong tâm, và ngẫm tình trong hồn. Mà Thiên Chúa là tình yêu thì anh chị em có thể nói như thế này: ngâm mình trong Chúa, ngậm Chúa trong miệng. Khi chúng ta rước lễ, chúng ta ngậm Chúa trong miệng đó, rước Chúa vào trong miệng của mình đó, ngậm Chúa trong miệng, ngẫm Chúa trong tâm, và ngẫm Chúa trong hồn. Từ khí đến tình, từ tình đến Chúa, thì lúc đó anh chị em sẽ thấy khác. Anh chị em có thể tắm rửa, chúng ta đã nói về thanh tẩy rồi, nói rất là nhiều về thanh tẩy ha. Chúng ta tẩy bên ngoài, chúng ta càng tắm rửa nhiều chúng ta càng sạch, mà càng sạch thì càng khỏe. Người nào không chịu tắm thì người đó dơ, dơ thì bệnh. Luật đó tự nhiên, thiên nhiên rồi. Bây giờ anh chị em có thể tắm rửa ở bên ngoài cơ thể của mình, thì cách thức nào để chúng ta tắm rửa bên trong, về bên trong nội tạng, nội phủ, lục phủ ngũ tạng của mình, bên trong cơ thể của mình, rồi mình có thể mình tắm rửa luôn cả linh hồn của mình được. Chỉ có một cái là để cho cái sự sáng đó, ánh sáng của Chúa đó, chính Chúa, sự hiện diện của Chúa ở trong mình. Mình phải ngâm mình trong khí, ngậm khí trong miệng, ngậm khí trong tâm, ngậm khí trong hồn. Ngâm mình trong tình, ngậm tình trong miệng, ngẫm tình trong tâm, ngẫm tình trong hồn. Tôi bảo đảm anh chị em làm gì điều đó, anh chị em tập đi không có phải là khó đâu. Anh chị em thấy khỏe mái, thoải mái và khỏe khoắn vô cùng. Chúng tôi lấy làm lạ đó, không có đi nhiều. Mà lần mà tôi đi thì tôi đi giảng xa, tôi về lại nhà dòng, cố gắng tranh thủ đi về. Mà cứ mỗi lần đi gặp ai đó, tự nhiên cái người ta nói, đây không phải là mình nói về mình đâu, mình không để ý, người ta nói sao mà ông cha này ông trẻ quá. Lần trước con gặp cha cũng vậy, lần này mấy năm sau rồi cũng ấy y như thế. Không phải là mình biết rõ là thần khí Chúa ở trong mình, biết rõ là thần khí, mình ngâm mình trong Chúa, rồi ngậm Chúa trong mình luôn luôn, lời Chúa ngậm trong miệng đó, rồi ngẫm là nghiêng ngẫm lời Chúa, chính Chúa đó trong tâm của mình, để Chúa, tình Chúa thấm vào trong hồn của mình. Cách thức đó là cách thức chúng ta chết cho tội và sống cho Chúa. Cách thức đó là cách thức mà anh chị em á, anh chị em đặt mục đích đời mình đó. Chúng ta nói đời mục đích đời mình đó là phục vụ Chúa, không phải đâu. Mục đích cuộc đời con người đó là trở nên một với Chúa. Chúa muốn như vậy, đó là không phải là mục đích mình muốn, Chúa muốn. Nếu mà Chúa không muốn thì Chúa không xuống thế làm người, Chúa trời làm người. Chúa muốn như vậy, Chúa muốn làm người thì để làm gì? Để người trở nên một với trời, đó là mục đích đời người. Thấy rõ ha? Mục đích của Chúa là chúng ta được làm một với Ngài, làm con cái của Ngài, là được thông chia vào bản tính của Thiên Chúa. Chúng ta nói phục vụ Chúa hiển nhiên đó là việc làm, đó là việc làm. Nhưng mà quan trọng là trở nên một với Ngài thì làm sao? Ngâm mình trong khí, hả? Ngậm khí trong miệng, ngậm khí trong tâm, ngậm khí trong hồn, ngâm mình trong tình, ngậm tình trong miệng, cứ niệm ra như vậy. Anh chị em cứ nghiệm Chúa là tình yêu, lạy Chúa thương xót đó. Tôi bảo đảm anh chị em không có người nào mà có thể ở đó là chửi mình hay là đánh mình đó, mà miệng mình lúc nào cũng ngậm tình yêu của Chúa, lòng Chúa thương xót trong miệng mình có thể mình chửi lại được, mình cũng trả đũa được. Hay là mình cứ lúc nào, ngày nào, giờ nào, phút nào, nhịp tim, hơi thở nào cũng là ngẫm lấy, nghiền ngẫm tình Chúa. Làm sao mà anh chị em thấy có thể tất cả những cái sự giữ nộ khí hay là hải khí, dục khí nó vào được bởi mình mà. Hay là bây giờ hồn mình thấm nhuần tình Chúa rồi, tình thương xót làm chủ rồi, thì làm sao mà ma quỷ đến được, bệnh tật nó không có thể xâm phạm được, không xâm nhập vào trong cơ thể hay là trong linh hồn anh chị em được. Nhưng mà đây á, nói không khó, làm không dễ. Nói không khó, làm không dễ, nhưng mà cần á là anh chị em dấn mình làm ngay bây giờ. Bây giờ trở lại nhé, trở lại những chữ ngâm, ngậm, ngẫm, ngắm. Ngâm, ngậm, ngẫm, ngắm được không? Nhớ chưa? Tiếng Việt Nam mà ngâm rồi ngậm rồi ngẫm rồi ngắm, như là ngâm giấm á, thấy không? Ngâm giấm mình ngâm mình trong tình Chúa có gì đâu, chỉ có ngâm rồi khí, ngâm rồi tình, ngâm rồi Chúa thôi, thấy không? Tôi nói lại thật là chậm, từ từ mang thai hả? Ngâm, ngậm, ngẫm, ngắm. Ngâm, ngậm, ngậm, ngắm. Bây giờ lặp lại nha. Ngâm, ngậm, ngậm, ngắm. Lặp lại bà con vui lòng. Ngâm, ngậm, ngậm, ngắm. Ngâm, ngậm, ngậm, ngắm. Nói sao mà ngượng ngạo hả? Ngâm, ngậm, ngậm, ngắm. Lặp lại vui lòng. Ngâm mình trong khí, ngậm khí trong miệng, ngậm khí trong tâm, ngậm khí trong hồn, ngâm mình trong tình, ngậm tình trong miệng, ngậm tình trong tâm, ngậm trong hồn, ngâm mình trong Chúa, ngậm Chúa trong miệng, ngậm Chúa trong tâm, ngậm Chúa trong hồn. Đừng nhớ, quên là nhớ, mà cố gắng nhớ là quên. Cố gắng quên đi, cố gắng quên là nhớ. Được rồi, được không? Phải không? Như vậy đi. Cách thức không có khó đâu. Tôi thấy đó là cái để chúng ta rửa, chúng ta tắm rửa bên trong đó. Bên trong đây là đạo, đạo bên trong, đạo thánh tâm như vậy, thánh tâm chỗ đó đó, không có là tạo tại tâm. Nếu mình không biết mình muốn gì đâu, nhưng mà cái đấng tạo dựng nên mình biết mình được tạo dựng nên làm gì. Chúa tạo dựng nên để chúng ta được làm gì? Được trở nên một với Ngài. Kính mời mọi người đứng lên, chúng ta trở nên một với Chúa. Bây giờ có thần khí Chúa rồi nha. Salvecina, Mater misericordia.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.